Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin muốn hỏi thầy, các con ở nơi này chuyển nhà đi nơi khác, mà bàn thờ tổ tiên và bàn thờ thổ địa ở nhà cũ, đến nhà mới không có chỗ để thờ tụng, do đó con xin thầy dạy bảo để cho con biết. Vì ở đây không giống ở Việt Nam, vì bỏ đi cũng như không có chỗ bỏ. Vậy thầy dạy bảo giúp cho con. A Di Đà Phật.
Cho nó quay trực tiếp vô, nó cao cao lên.
Theo thầy đó, ở Hungary nói riêng và phương Tây nói chung á, nhà bao giờ cũng lớn hơn các căn hộ ở Việt Nam. Bàn thờ gia tiên đó chỉ choán tối đa là 2 mét vuông ở trong nhà, mà không có chỗ thờ thì thầy không thể tin. Vấn đề ở chỗ là mình là có chuyển cái bàn thờ ở nơi cái nhà cũ về an vị ở nơi nhà mới hay không thôi. Cũng có thể có một số người thêm đó là không cần thiết, nhưng đó là một sai lầm. Theo Đức Phật đó, mặc dầu ông bà tổ tiên sau khi trút hơi thở cuối cùng đó, vài phút là tái sinh rồi, chúng ta vẫn phải có một bàn thờ cha mẹ ông bà đã quá giảng một cách trang nghiêm ở trong một phòng độc lập, nếu chúng ta có phòng riêng ở một cái nơi thuận lợi để nhớ cái công ơn sanh thành dưỡng dục cho chúng ta thành con người. Uống nước nhớ nguồn là một văn hóa ứng xử mang tính đạo đức. Do vậy đến những ngày lễ dỗ mà dầu ông bà đã tái sinh, chúng ta ôn lại tiểu sử của ông bà, giờ đó con cháu của mình á có thể biết được những đóng góp to lớn của ông bà cho đất nước, cho cộng đồng và cho gia tộc mình, để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc. Do vậy khi chuyển nhà, hoặc trong trường hợp ta có thêm một ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà thứ ba do làm ăn khấm khá, thì ở tại mỗi ngôi nhà chúng ta cũng nên có bàn thờ ông bà tổ tiên, dầu ở đó là mình ở hay con mình ở hay người thân của mình ở. Còn bàn thờ ông Táo, thổ địa hay là thần tài thì không cần thiết, vì đó là mê tín, do chúng ta sợ hãi và do chúng ta tham mà ra thôi. Thay vì muốn có tài sản lệ thuộc vào ông thần tài, đạo Phật dạy chúng ta hãy sống nhân quả, biết làm phúc, có kiến thức về kinh tế thị trường, biết đầu tư, sản xuất, giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo và biết tiếp thị tốt, thì chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cho nên khi về nhà, về chỗ mới đó, chỗ đó là một cái cơ hội tốt để chúng ta không tiếp tục thờ các thần linh nữa là Phật tử, mà còn các thờ các thần linh là chưa đúng Phật tử. Trong quy tâm bảo thì chúng ta được nhắc nhở khi quy chánh pháp, chúng ta không được lệ thuộc vào tín ngưỡng và tôn giáo khác. Khi quy nuôi Phật bảo, tức là nhận Đức Phật làm thầy, ta hiểu được trí tuệ và nhân quả, mọi thứ như là một quy luật, cho nên chúng ta không còn sợ hãi nương vào Thượng Đế và các thần linh, vì họ vốn không có thật. Đặc biệt á, đối với lòng yêu nước á, thì người Phật tử cần phải tôn thờ các vị thần linh người Việt Nam, là người Việt Nam mà thờ ông Quan Công là bán nước, vì Quan Công là tướng Trung Quốc. Trong 3.000 năm lịch sử vừa qua, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 60 lần. Cho đến năm 1949 thì cứ trung bình 150 năm, chế độ mới lên ngôi tại Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Từ năm 1949 đến nay đó, Trung Quốc đã xâm lăng chúng ta 4 lần. Lần đầu vào năm 1956, lần 2 chiếm trọn Hoàng Sa vào năm 1974, lần 3 chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc vào năm 1979 đến 89 mới bị đánh đuổi. Lần thứ 4 chiếm một số đảo Trường Sa vào năm 1988. Lần thứ 5 đó là ngày 1 tây tháng 5 2014, hạ đặt giàn khoan Hải Dương HD 981 trong thềm lục địa với cái quyền tài phán, quyền chủ quyền của đất nước Việt Nam. Và ngày 16 tháng 7 vừa qua đó thì Trung Quốc đã rút giàn khoan về. Thì việc hạ đặt giàn khoan được xem là một hành động xâm lăng về phương diện chủ quyền và luật pháp quốc tế với Việt Nam. Cho nên là người Việt Nam, chúng ta không nên thờ các vị thần linh Trung Quốc. Người Việt Nam chúng ta có những nhân vật rất kiệt xuất hơn cả Quan Công, chẳng hạn như là Thánh Giống, rồi bà Chân Chất, bà Chân Nhị, Thánh Trần Hương Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, và gần đây nhất chúng ta có Thánh Võ Nguyên Giáp. Thờ những vị đó đó, chúng ta gây tạo ý thức độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc. Vì đất nước chúng ta không may mắn sống chung với anh ba khổng lồ có tâm bành trướng và mộng bá quyền. Có lẽ không có quốc gia nào kém may mắn như Việt Nam, cũng không có một quốc gia nào là vừa đánh trống vừa la làng, vừa ăn cướp vừa la làng như Trung Quốc, và ăn hiếp người láng giềng của mình trên 60 lần trong mấy nghìn năm lịch sử. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử của con người. Cho nên khi chúng ta dọn về nhà mới thì ngoài bàn thờ gia tiên, thờ ông bà tổ tiên, uống nước giếng buồn, chúng ta không thờ bất kỳ một thần linh nào của các tôn giáo khác. Còn nếu thờ thần linh để bày tỏ lòng yêu nước thì thờ các vị thánh người Việt Nam như vừa nêu. Ngoài ra, người Phật tử nên có một bàn thờ Phật ở trong nhà để chúng ta mỗi ngày lễ bái, cúng hoa, bông, cho là hoa, trái, và phát nguyện là học hỏi các đức tính cao quý của Đức Phật để chúng ta trở thành các nhân cách vĩ đại đó. Ngoài ra, mỗi khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, ta tĩnh tâm trước bàn thờ Phật, nỗi khổ niềm đau đó được tan biến, mình trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn, đối diện và giải quyết khổ đau một cách có hệ thống hơn. Thì đó là cái cách mà người Phật tử thờ Phật vốn rất khác với cách các tín đồ thờ các thượng đế và thần linh trong các tôn giáo khác. Xin được câu hỏi khác.